This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Thưa quý vị, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Và trong chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ được mời quý vị đến với một cái địa danh ở trong chợ lớn. Thưa quý vị, một cái con đường cũng cái tên đó, rồi cái nhà hàng cũng cái tên đó, rồi một cái loại bánh mà trong cái mùa trung thu chúng ta ăn cũng mang cái tên đó. Chúng tôi xin được nói đến Đại lộ Đồng Khánh, nhà hàng Đồng Khánh cũng như là bánh trung thu Đồng Khánh của Sài Gòn xưa. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay cứ tới khoảng đầu tháng 7 âm lịch giáp Tết Trung Thu rồi đó thì các quầy bánh trung thu lại rục rịch mở bán trên khắp các nẻo đường, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Trong đó có thương hiệu bánh trung thu lâu đời, nổi tiếng và rất quen thuộc nhất với đa số người Việt. Chắc chắn và có lẽ, thưa quý vị, có lẽ đó là người Việt chúng ta biết đó là cái tên Đồng Khánh. Thưa quý vị, cái tên Đồng Khánh dễ làm cho người ta liên tưởng đến trường nữ sinh Đồng Khánh nổi tiếng ở Huế và ở Hà Nội, hoặc là Đại lộ Đồng Khánh Sầm Uất một thời ở chợ lớn, mà ngày nay đã ghép chung lại với một cái con đường để trở thành là con đường Trần Hưng Đạo, có khi người ta kêu là Trần Hưng Đạo B thì phải. Thật ra thì tất cả những cái tên Đồng Khánh này đều xuất phát từ một cái nguồn gốc, đó là cái niên hiệu của ông vua Đồng Khánh, tức là Nguyễn Phúc Ưng Thi, cái vị vua thứ 8 của cái triều Nguyễn. Thưa quý vị, cái điều gì mà làm cho cái tên Đồng Khánh được ghi danh nhiều đến như vậy, từ đường xá, trường học cho đến cả cái thương hiệu bánh trung thu? Thì chúng ta quay lại lịch sử một chút xíu, với 140 năm trước, năm 1883, thì vua Từ Đức băng hà, cũng là lúc mà toàn bộ đất nước đã rơi vào tay của thực dân Pháp, và tiếp theo đó là một cái thời kỳ người ta gọi là Tứ Nguyệt Tam Vương. Nội bộ triều đình Huế lúc đó rất là lục đục, và các vị vua Hiệp Hòa, vua Kiến Thúc Phúc, vua Hàm Nghi lần lượt được đưa lên ngôi, rồi sau đó bị truất phế với sự thao túng của các quan đại thần lúc bấy giờ. Năm 1885, triều đình Huế tiếp tục thất bại trước quân Pháp ngay tại kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi cùng với là Tôn Thất Thuyết bỏ chạy ra Quảng Trị. Nhân cơ hội này thì người Pháp lập Nguyễn Phúc Ưng Thị, con nuôi của vua Từ Đức, lên làm vua, lấy hiệu là Đồng Khánh, chấm dứt cái thời kỳ hỗn loạn của triều đình và lập ra cái chính quyền Nam Triều dưới sự bảo hộ của người Pháp. Và trong cái khoảng thời gian trị vì ngắn ngủi của vua Đồng Khánh này thì thực dân Pháp bắt tay vào cái việc thiết lập chính quyền đô hộ kéo dài hơn 60 năm ở Bắc cũng như là ở Trung Kỳ. Ngược lại thì triều đình Huế lúc này thì chọn một cái lối ngoại giao hòa hoãn, tránh gây xích mích với người Pháp, đồng thời cũng tranh thủ xây dựng và quản trị nội bộ. Thì ông vua Đồng Khánh này chủ trương tiếp thu cái nền văn minh Pháp, sử dụng hàng hóa Tây Âu cách tân cũng như là áp dụng những cái chính sách từ phương Tây nội địa hóa để mà quản trị đất nước. Bởi vì những điều này mà sau này thì trong sử sách Việt Nam, Đồng Khánh được khắc họa như là một cái ông vua bù nhìn thân Pháp, bởi vì tư lợi và làm tay sai cho ngoại bang. Có một số đoạn thì người ta nói là như vậy trong sách sử có ghi. Ta gọi là nhờ những cái chính sách được lòng người Pháp như vậy, cho nên ông vua Đồng Khánh được trao tặng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, đồng thời được ghi công bằng việc lấy tên ông đặt cho nhiều địa điểm, mà nổi bật nhất đó là hai trường nữ sinh danh giá bậc nhất ở Trung Kỳ và ở Bắc Kỳ. Trong khi trường nữ sinh Đồng Khánh ở Huế, tức là nay là cái trường trung học Hai Bà Trưng, là nơi học tập của rất là nhiều những tiểu thư trong các gia đình quyền quý ở đất Kinh Đô, thì trường nữ sinh Đồng Khánh ở Hà Nội nay đó là trường trung học Trưng Vương thì cũng tập trung hầu hết những cái ái nữ khuê các của xứ Bắc Kỳ. Ở Sài Gòn lẫn Hà Nội đều từng có những cái đại lộ mang tên Đồng Khánh, đó là đại lộ Đồng Khánh nối chợ lớn với Sài Gòn, nay là đường Trần Hưng Đạo B, cũng như là đại lộ Đồng Khánh ở Hà Nội, nay thì ngã tư kêu là cái phố Hàng Bàng. Thưa quý vị, Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, và Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị một cái con đường cũng cái tên đó, rồi một cái nhà hàng cũng tên đó, cũng như là một cái món bánh cũng tên đó, đó là đường Đồng Khánh, nhà hàng Đồng Khánh cũng như là bánh trung thu Đồng Khánh. Thưa quý vị, cho đến đây thì có rất là nhiều những cái người thắc mắc về cái cách đặt tên này lắm. À, muốn nói là đặt tên này là bởi vì ở Đông Dương có những cái vị vua chịu nghe lời của người Pháp thì lấy tên đặt cho những cái công trình, đó là vua Norodom ở Campuchia. Tên ông được đặt cho đại lộ Norodom, một con đường rất là lớn nhất ngay tại trung tâm Sài Gòn. Và nay thì không phải là tên Norodom nữa, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là dinh dinh Norodom, hay hoặc gọi là dinh thống đốc Nam Kỳ, hay hoặc là dinh độc lập đó, thì nằm trực thẳng ngay cái đại lộ Norodom. Thì có rất là nhiều những cái mà tại sao họ lại đặt tên như vậy. Sở dĩ như vậy là bởi vì cái thời điểm mà xây cái dinh thống đốc ở Sài Gòn, bắt đầu xây vào năm 1868 đó, thì cũng là một cái thời điểm mà ông vua Norodom cũng đã ký một cái hiệp ước để mà đặt cái xứ Cao Miên dưới cái sự bảo hộ của người Pháp. Và việc lấy tên Norodom để mà đặt tên cho một công trình quan trọng ở Nam Kỳ cũng là để thể hiện một cái sự ủng hộ của người Pháp đối với vị quốc vương này. Vì chính nhờ ông vua Norodom mà Pháp không có tốn một viên đạn nào để mà xâm chiếm Cao Miên làm thuộc địa. Xin được trở lại với cái tên của Đồng Khánh ha, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, năm 1952 thì chính quyền quốc gia Việt Nam của quốc trưởng Bảo Đại, tức là chính phủ thuộc Liên Hiệp Pháp, đã đổi tên cái đường Des Marines ở Chợ Lớn thành là cái con đường Đồng Khánh. Thì cái thời điểm này, dù cho Chợ Lớn cũng như là Sài Gòn đã được sắp nhập thành đô thành Sài Gòn, nhưng mà hai bên vẫn tách biệt nhau về cái mặt văn hóa cũng như là lối sống. Chợ Lớn vẫn là thủ phủ của Hoa Kiều ở Việt Nam, và Đồng Khánh chính là một cái đại lộ nối Chợ Lớn với Sài Gòn ha, được quý vị. Khi mà nói đến đây thì khi mà Hoàng Tính nói đến cái thời điểm này, dù Chợ Lớn và Sài Gòn được sắp nhập thành đô thành Sài Gòn, đô thành, thành đô, đô ở đây tức là thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa, được gọi là đô thành, thành đô cũng vậy nha, thưa quý vị ha. Nhiều người họ sau này họ không biết tại sao gọi là đô thành hoặc là thành đô là gì đó, thưa quý vị. Đô tức là đô, tức là thủ đô đó, thưa quý vị, thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, tức là Sài Gòn, thưa quý vị. Nha. Trở lại cái đường Đồng Khánh thì đường Đồng Khánh được tiếp tục giữ lại tên sau năm 1955, cái thời Việt Nam Cộng Hòa, cho tới tháng 8 của năm 1975 thì nhập chung vô đường Trần Hưng Đạo ở phía quận Nhất, để chúng ta gọi đó là đường Trần Hưng Đạo B. Đó. Thập niên năm 1950 thì có một người chủ, một ông chủ người Hoa đã mở một cái đại tủ lầu lấy tên là đại tủ lầu Đồng Khánh, ngay ở góc ngã tư đường Đồng Khánh, đường An Bình với đường Trần Hưng Đạo, cái vị trí giáp ranh giữa Sài Gòn và Chợ Lớn này nè. Đó, nếu mà chúng ta đi từ Sài Gòn của Chợ Lớn nằm bên phải, và từ Chợ Lớn đi ngược lên Sài Gòn nằm bên tay trái, ngay cái góc Đồng Khánh An Bình. Sau khi mà làm ăn phát đạt thì người chủ này đã mở rộng cái cơ sở kinh doanh của ông ta thành cái nhà hàng Đồng Khánh nổi danh khắp đất Sài Gòn, Chợ Lớn. Sẵn có đội ngũ, người ta kêu đội ngũ đầu bếp giỏi nghề bánh, thì ông chủ ông mới cho mở một cái quầy bán bánh ngay tại nhà hàng vào mỗi dịp Tết Trung Thu. Qua nhiều năm tháng, bánh Trung Thu Đồng Khánh đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng. Bánh có một hương vị đặc biệt riêng, vỏ thì mỏng, màu sắc thì hấp dẫn, nhân bánh thì cũng được cải tiến phong phú hơn theo thời gian, đủ các loại mùi vị từ nhân đậu, nhân thập cẩm, gà quay, vi cá vân vân, kết hợp với lòng đỏ, trứng muối. Hàng năm, thưa quý vị, cứ đến mùa Trung Thu thì cái dãy đại sảnh tầng trệt của nhà hàng Đồng Khánh sẽ mở một cái quầy sang sát bán bánh thưởng nguyệt. Nổi bật trên cao đó là một cái tấm pano rất là lộng lẫy, họa một cái cảnh bầy tiên nữ thước tha vui đùa cùng ngọc thố, dựa theo cái tích xưa đường Minh Hoàng du nguyệt trong cái đêm trăng rằm tháng 8, đêm mà có những cái loại đèn lồng giăng sáng cả góc phố lung linh nếu bước chân khách qua lại nơi đây. Để chứng minh cái quy trình làm bánh tuân thủ cái chất lượng vệ sinh an toàn của cái vấn đề thực phẩm, thì ông chủ Đồng Khánh cũng đã đem tất cả những dụng cụ nguyên liệu cách thức làm bánh bày biện công khai ra. Các thợ bánh người Trung Hoa nhịp nhàng nhào bột, vo nhân in khuôn, nướng bánh trổ tài phô diễn ngay trước mặt của thực khách. Trong khi ông chủ nhà hàng Đồng Khánh sau một thời gian đã dấn thân vào con đường chính trị và trở thành một nghị sĩ quốc hội, thì cũng trong suốt 20 năm đó thì bánh Trung Thu của Đồng Khánh đã in đậm trong ký ức của bao nhiêu thế hệ người Sài Gòn. Thời ấy thì người Sài Gòn vẫn ưa chuộng cái thú tao nhã của cổ nhân, khi mà thưởng nguyệt, đó là vào đêm trăng sáng đem bàn ra sân, cả nhà đoàn tụ quây quần bên cái bình trà nóng thơm lừng, vừa ngắm trăng vừa nhâm nhi từng cái miếng bánh nhỏ, cảm nhận được một cái mùi vị tinh tế hài hòa của các loại nhân bánh đó, thưa quý vị. Và bên cạnh cái thương hiệu bánh trung thu Đồng Khánh cũng đã trở thành một cái huyền thoại như vậy, thì chúng ta có thể kể đến một vài thương hiệu khác như là thương hiệu bánh Long Sương, Tân Tân, Đông Hưng Viên, Đại Chúng Thị Tràng, cũng là những cái thương hiệu từng một thời khuấy đảo thị trường bánh trung thu của Sài Gòn Chợ Lớn, thưa quý vị. Sau năm 1975, nhà hàng Đồng Khánh bị quốc hữu hóa. Thế nhưng cái tên Đồng Khánh thì vẫn giữ nguyên cho tới ngày nay. Nhà hàng cũng mở lại cái quầy bánh trung thu, nhưng mà thợ thầy ngày xưa thì cũng đã tản mát đi cả, cùng với lại cái bí quyết làm bánh, cho nên chất lượng bánh sau này nó không bao giờ nó còn được như xưa nữa, thưa quý vị. Vào thập niên 90, nhà hàng khách sạn Đồng Khánh, người ta kêu là sau này người ta kêu là như vậy, nhà hàng khách sạn Đồng Khánh lúc này là thuộc cái công ty của thành phố HCM, tức là công ty Sài Gòn Tourist quản lý, thì đã nhận một cái dây chuyền thiết bị sản xuất công nghiệp, mời các nghệ nhân làm bánh nhiều kinh nghiệm về nhằm để mà khôi phục cái thương hiệu bánh trung thu Đồng Khánh. Tuy nhiên, lúc này thì trên thị trường lại có hàng loạt những thương hiệu nhái tên Đồng Khánh ra đời, như là Sông Long Đồng Khánh, Sơn Long Đồng Khánh, Thiên Long Đồng Khánh, Sài Gòn Đồng Khánh hoặc là Tân Đồng Khánh, thưa quý vị. Có một điều mà bất ngờ mà không phải ai cũng biết, đó là trong nhiều năm qua, tất cả những quầy hàng mà bán bánh trung thu mang thương hiệu Đồng Khánh trên các đường phố đều không phải là của chính gốc nhà hàng Đồng Khánh. Trên website chính thức của nhà hàng Đồng Khánh của Sài Gòn Tourist cho biết là chúng tôi chỉ có một thương hiệu duy nhất mang tên bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh và chỉ phân phối tại khách sạn Đồng Khánh số 2 đường Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5. Bất kỳ các cửa hàng phân phối bánh trung thu nào có tên Đồng Khánh đều không có liên quan đến thương hiệu bánh trung thu Đồng Khánh của chúng tôi. Đó là một cái cách mà trên cái website chính thức của nhà hàng Đồng Khánh thì có ghi là như vậy. Không như những cái thương hiệu khác hiện nay trên thị trường, bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh được chế biến từ cái nguyên liệu chọn lọc đạt cái chất lượng cao, cùng với là cái phương pháp thủ công với tay nghề kinh nghiệm hơn 61 năm. Họ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với phương châm của cái thương hiệu chính là bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh. Cái hương vị truyền thống khiến cho nó kêu là cái chất lượng cái bánh nướng sau 3 ngày ra lò sẽ tươm dầu và có cái hương vị truyền thống đặc trưng thơm ngon, thưa quý vị. Đó là những điều Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái phần sưu tập trong cái website chuyện xưa đạt nét xin gửi đến hầu đến cho quý vị để chúng ta nói về một cái tên đường, cũng như là một cái tên nhà hàng, cũng như là một cái tên của một cái loại bánh mang tên là Đồng Khánh của Sài Gòn xưa. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin cảm ơn quý vị.